Thanh tra sắp đến. Sở chúng tôi có 29 thầy phán và gần 20 long tong. Chắc hẳn các bạn có nghe nói về hưu trí được hưởng nguyên lương. Tất cả mọi người chúng tôi đều ra sức thực hiện câu châm ngôn đó. Không, chúng tôi không ai bỏ việc trong giờ chính quyền, mỗi người đàng hoàng một ghế. Có điều, thế có gọi là làm việc hay không thì chưa biết. Làm lụng quái gì, tôi ở sở này 9 năm mà không nhớ là có một việc gì hữu hiệu hay không. Xem chừng thượng cấp cũng quên chúng tôi. Có chúng tôi hay không chúng tôi, điều ấy thượng quan cũng không cần biết. Đúng ra cũng có một dạo sở tôi cũng làm việc. Một vị tai to mặt lớn có đến nhưng rồi biến ngay. Từ đấy không cần nhớ. Tất nhiên, đúng lề thói, thỉnh thoảng cũng thấy dội từ trên xuống mấy cái thông chi, vài cái chát đòi. Nhưng đến một hôm có chát đòi mà không có phúc tín. Quan đốc sở tôi, một người có đầu óc rất mực thực tế, đã không thèm nhìn nhận đến chát đòi của quan trên nữa. Còn quan trên cũng chẳng muốn quản ngại đến chỗ chúng tôi làm gì. Sở tôi muốn ra sao thì ra, các vị phủi tay hết. Người ta quên chúng tôi, tựa hồ chúng tôi không có mặt trên đời. Nhưng giải tán sở này thì không ai nói đến nửa lời. Mà thực ra, làm sao giải tán được một công sở quốc gia to tát như thế chỉ vì nó không đáp ứng được mấy cái chát đòi của quan trên. Cuộc đời quan phán từng ấy năm dài đã mở mắt ra cho tôi nhìn ra được một chân lý. Tôi hiểu rằng ai làm nhiều, kẻ ấy bị tống thêm việc. Hy vọng làm cho chóng xong, tên viên chức khốn khổ kia ra sức mà cố gắng, nhưng liền sau đó hắn bị giao ngay thêm việc mới. Ngược lại, càng lười, càng thờ ơ, người ta càng muốn ít giao việc. Thằng ấy đủ đờ bất tài lắm. Còn anh nào cố gắng thì tất nhiên người ta cũng càng cố gắng giao cho thêm nhiều việc. Xoay sở hết việc này đến việc kia, thế nào chẳng có sai sót. Thế là anh chàng phát bực, tính tình sinh ra cáu bẳn. Ở đời bao giờ chả thế, làm nhiều thì dễ có sai sót và tất nhiên người ta càng công kích. Con người không làm gì thì lỗi lầm không có, tâm hồn anh ta bao giờ cũng được thanh thản. Các công sở cũng thế thôi, chẳng hạn có hai cơ quan, bệnh viện thú y và sở thương mại. Sở này làm ăn tấp nập, ngược lại bệnh viện thú y chẳng làm ăn gì hết. Thế thì sao? Cuối cùng sự nghiệp thú y nước nhà cũng chẳng đình chỉ vì cái bệnh viện ấy ăn không ngồi rồi. Các bạn hãy tin rằng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có điều những công việc dành cho bệnh viện thú y sẽ chồng chất lên vai các sở hợp đồng thương mại rất năng nổ và mẫn cán đó. Có thể có người biết một công sở siêng năng nào đó đang phải làm những phần việc của chúng tôi chăng? Cũng có thể chẳng ai làm thay chúng tôi vì chẳng ai cần đến chúng tôi cả. Cầu trời độ trì cho ngài quan đốc đã giúp cấp trên quên đi sự tồn tại của lũ chúng tôi. Thế được rồi, nhưng cấp trên vẫn không quên trả lương các anh đấy chứ? Không, việc đó chúng tôi giải quyết đến mức xuất sắc. Người ta không thể quên chúng tôi được. Giá chúng tôi cứ bỏ lỡ đi 1-2 tháng thì có lẽ người ta cũng quên thật. Nhưng tháng nào chúng tôi trả đi lĩnh lương, kế toán thì lên sổ sách, chúng tôi thì ký tên. Một đại diện đến sở tài chính lĩnh tiền về chia. Nhân đây xin nói rằng sở chúng tôi ký tên vào sổ đã được coi là công việc nặng nhọc nhất. Nếu không có cái khoản chức phận đó thì không thể cho rằng tiền lương ấy là tiền biếu không chúng tôi. Các bạn có biết những ý nghĩ gì thường xảy ra trong đầu mỗi khi chúng tôi đến sở tôi, nơi tôi đã làm việc 9 năm hay không? Tôi thường tự bảo, giá cấp trên không quên hẳn chúng tôi thì không hiểu công việc có nhích lên được chút nào hay không. Hay một trường hợp khác, các bạn thử nghĩ liệu có gì thay đổi không nếu cấp trên quên hẳn đi một vài sở nữa, như họ đã quên chúng tôi. Trật tự trên trái đất liệu có bị phá vỡ không? Hay mọi sự vẫn như xưa? Hay biết đâu công việc lại chạy hơn? Tôi rất khao khát biết những điều ấy. Nhưng sự đời cái gì cũng chấm dứt. Cuộc sống rông dài của chúng tôi kết thúc khi quan đốc tôi về hưu và có ngài sắp phép về thay. Tôi chỉ băn khoăn một điều, làm sao người ta biết được có cái ghế bỏ trống khi quan đốc tôi về hưu. Không những người ta biết mà còn cử được ngài quan đốc khác đến ngồi cái ghế ấy. Thế mà trước đây tôi cứ tưởng rằng viễn cảnh cuối cùng của sở tôi là lũ chúng tôi lần lượt xếp bút về hưu, không còn ai đến thay chỗ chúng tôi nữa. Rồi cùng với thầy phán nào về hưu cuối cùng, cả sở này sẽ nhắm mắt yên giấc vĩnh hằng. Bây giờ thì hóa ra quan trên không quên hẳn chúng tôi một khi còn được cử về một quan đốc mới. Ngài Saffet lập tức hăng hái bắt tay vào việc. Việc đầu tiên là ngài khiển trách bác làm vườn, anh thường trực, cậu Long To và bác gác cổng. Đúng 9 giờ sáng, ngài đến sở. Hiển nhiên là chưa ai đến, không một bóng người. Các bạn nghĩ xem, mới 9 giờ sáng, có ai làm giờ này? Tất nhiên, đến cũng được, nhưng đến làm gì? Giả sử có việc gì đó thì tôi xin lấy mạng sống tôi ra mà thề anh em chúng tôi có thể đến được từ 8 giờ, chứ không phải 9 giờ đâu. Lại nói, ông ta đến lúc 9 giờ, cửa còn khóa, quan đốc phải đứng ngoài đợi. 10 giờ, bác gác cổng Musta mới đến. Bác ta đang định mở cổng thì quan đốc hỏi, bác là ai? Cần phải nói rằng sở chúng tôi vẫn thường đảm bảo dân chủ tuyệt đối. Chẳng hạn, quan đốc cũng thế, nhân viên gác cổng cũng thế, ai cũng bình đẳng như ai. Vì vậy câu hỏi kia làm bác Musta kinh ngạc. Và lại, không kể những chuyện khác, đã nhiều năm nay trong sở cũng như gần sở, bác ta có gặp người lạ mặt bao giờ đâu. Vì thế, bác ta cũng lại hỏi đúng cái câu ấy. Vậy bác là ai? Bác làm gì ở đây? Quan đốc lên giọng. Việc gì chẳng được. Còn bác làm gì ở đây? Bác gác cổng ngỡ là gần sở mới có một thằng ma cà bông lạ mặt, hoặc có thể là một gã mật thám, nên suýt nữa tóm cổ quan đốc mới vào đồn. Cũng may quan đốc kịp đoán ra. Trước mặt nhà bác là quan đốc mới sở này. Còn trước mặt ngài là người gác cổng với 14 năm nghiệp vụ thâm niên. Xin chào. Bác Musta đáp lại. Thế ngoài bác ra ở đây không còn ai hay sao? Sao lại không? Tất nhiên là có chứ. Sau này hỏi bác Musta chúng tôi mới biết là ngài Saffet còn hỏi thêm bác một câu. Mỗi người có một chìa riêng. Ai đến sớm người ấy tự mở. Ngài đừng lo. Hôm nay tôi sẽ đặt làm riêng cho ngài một chìa. Lúc tôi đến nơi, không khí toàn sở im lặng như trong huyệt mộ. Xin chào các người anh em, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi mọi người. Gay rồi, người ta đặt lên đầu chúng ta một lão quan đốc mới tẩm lộng. Chúng tôi chưa kịp đôi hồi thì bác Musta đã vào phòng tôi bảo. Quan đốc gọi anh. Tôi lên phòng quan. Trước mắt tôi là một người mặt dài ngoằng. Ông ta ngồi chống cửa tay lên tấm kính mặt bàn. Tôi lấy làm hân hạnh được gặp ngài. Tôi nói và đưa tay trước. Lưỡng lự giây lát ra chiều suy nghĩ có nên đưa tay ra không. Cuối cùng ngài cũng bắt tay tôi. Công việc của ông là gì? Ngài hỏi. Tôi hả? Bẩm ngài. Phải. Dạ, nhân viên văn phòng. Nhân viên là thế nào? Câu hỏi ngốc ơi là ngốc. Dạ, tức là phán chức. Tôi hiểu rồi, thưa ông, nhưng ông là phán chức gì? Ông đảm lãnh công việc gì? Dạ lại rời, anh em chúng tôi không có sự phân biệt, vậy nên... Hàng ngày ông đến sở lúc mấy giờ? Tôi không dám nói chắc, nhưng bao giờ cũng trước bữa ăn trưa. Thế có ông không phải đến lúc 9 giờ à? Đến làm gì ạ, thưa ngài? Đến sớm thế, tôi biết làm việc gì bây giờ? Nếu vậy, ông cứ ngồi nhà, đừng bao giờ đến nữa. Bẩm ngài xá cho, có thể nào người ta từ sáng đến tối chịu đựng được tiếng vợ con eo xèo. Ít lâu nữa, ngài sẽ phải thừa nhận rằng khó có thể ngồi nhà được từ sáng đến tối. Thế nào ngài cũng phải mò đến sở làm việc. Quan đốc không mời tôi ngồi, nhưng để ngài khỏi ngượng vì bất lịch sự, tôi bèn ngồi xuống ghế bành. Rồi tôi rút thuốc bóc ra đưa mời. Nhưng quan bảo, ông về được rồi. Lão ta tệ hại thật. Tôi đút thuốc vào túi bước ra. Lão Saffet không cho chúng tôi yên. Đầu tiên lão nghĩ ra, chết cha chúng tôi, một kiểu điểm danh mới, ai không phải đến đúng 9 giờ sáng và không ai được về trước 5 giờ chiều. Phút đầu và phút cuối phải ghi sổ. Lão tính rằng bằng cách đó lão sẽ tính được ai đi làm, ai đi chơi, ai đi đúng giờ, ai đến muộn. Nhưng sổ ấy lão Saffet không đạt yêu cầu, chẳng ai buồn ghi vào cả. Quét mạng nhện đi, lau cửa kính đi. Thỉnh thoảng lại thấy vang lên tiếng quát lợm giọng của quan đốc. Ai quát nấy nghe, chẳng ai để tai đến cả. Ghi phiếu công vụ đi. Phiếu công vụ là gì ạ? Tất cả nhân viên đều phải làm lý lịch và nộp cho tôi. Lý lịch? Bố ai biết được đã bao nhiêu lần rồi tôi chẳng làm một thứ lịch nào cả. Bụi trong tủ dày đến đốt ngón tay. Mỗi ngày lão nghĩ ra một trò làm khổ chúng tôi. Chúng ta sẽ lập một sổ đăng ký công văn. Chúng ta sẽ lập một sổ kiểm tra hành chính. Lạy giời, sổ đăng ký là cái quái gì? chúng ta làm gì có công văn, cái gì mà đăng ký. Ngày nào là cũng có một tối kiến gì đó, mặc xác lão chẳng ai để ý. Lão làm việc lão, chúng tôi làm việc chúng tôi. Một bữa, các bạn đồng sự yêu cầu tôi, cậu đi giải thích cho lão ấy biết nội tình của chúng ta đi chứ. Tôi đi luôn. Thưa ngài, tôi nói, ngài thật hoài công làm khổ chúng tôi. Sở này có như các sở khác đâu, ở đây không có việc làm, ngài bày việc ra làm gì? Các ông có ăn lương không đấy? Lão hỏi. Có chứ ạ. Tôi đáp. Vì sao các ông hưởng lương? Thưa ngài, chúng tôi phụng sự quốc gia thì tất nhiên phải được tiền chứ ạ. Chẳng lẽ mang tiếng là nhân viên nhà nước mà lại không lương à? Nếu vậy các ông phải làm việc. Chả lẽ có việc mà chúng tôi không làm hay sao? Cái sở này đã bị quên rồi, thậm chí chả còn ai biết đến nó nữa. Quan đốc giận tím mặt. Ngài vung tay gầm lên. Việc nước phải ra việc nước. Tôi bắt các ông phải phục tùng tôi. Ông ấy cứ bắt đi mà xem. Có điều ông ấy phải lo thân trước đã. Tôi sẽ phê vào lý lịch ông. Ông cứ phê đi mà xem. Tôi sẽ bẩm lên thượng cấp. Ông cứ bẩm đi, sợ gì? Ông ấy có làm gì cũng chẳng ăn thua, không sao xoay nổi chúng tôi. Mạng nhện trên trần không quét được, bụi trong tủ không lau được. Vẫn như xưa, chẳng ai nhớ phải đi làm mấy giờ, tan sở mấy giờ, sổ điểm danh cũng chẳng ai ghi, rồi đến mức chúng tôi phải gửi giấy lên quan đốc. Ông cứ kệ thây chúng tôi, ông cứ ngồi đâu ngồi đấy. Nếu ông không nhượng bộ, chúng tôi sẽ đồng tình làm đơn khiếu ông. Các ông muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không bao giờ thò mũi vào việc các ông nữa. Cuối cùng ngài sắp phét khoát tay nói. Chúng tôi trở lại cuộc sống xưa, có quan đốc hay không, không ai cần biết. Thực ra ngày nào ông cũng vẫn đến sở đúng 9 giờ sáng và ra về đúng 5 giờ chiều. Cái lão khốn khổ ấy cứ ngồi từ sáng đến chiều thu lu trong văn phòng của mình. Lão làm gì chúng tôi không ai hay biết. Một hôm, người đưa thư mang đến sở một bì công văn màu vàng. Ala, lạy thánh Ala, ở đâu thế này? Chúng tôi bối rối không biết làm gì. Mọi người xúm lại bảo nhau. Anh bóc ra xem. Nhưng không ai dám bóc cả. Ông Muxin bảo Hisham Mentin. Nào, bác bóc ra đi. Bác Hisham Mentin hoảng sợ kêu lên. Sao ông không làm mà lại xui tôi? Trời ơi, nhưng bác là phần văn thư kia mà. Sao ông biết? Để khỏi cãi nhau, tôi cầm lấy phong bì bảo. Chúng ta bóc làm gì, chỉ tổ mang thêm trách nhiệm. Cứ để cho quan đốc bóc lấy. Chúng tôi kéo nhau đến, tôi đi trước, anh em đi sau. Thưa quan đốc, tôi nói, ngài có thư ạ. Quan đốc dùng dao cắt giấy mở phong bì trước mắt chúng tôi. Cái gì bên trong thế nhỉ? Quái thật, mọi người chúng tôi đều hồi hộp chờ đợi một con thỏ nhảy chồm ra hay một con bồ câu bay vụt lên. Và lão quan nào là người nghĩ ra cái trò gửi công văn về sở chúng tôi thế này? Cuối cùng, quan đốc lôi được phong bì ra một tờ công văn, liếc mắt rồi đọc. Sở chúng ta xếp vào khu thanh tra thứ 3. Trong tháng 4 sẽ có kiểm tra công việc. Trời ơi! Ông Muxin kêu lên. Kiểm tra! Thanh tra sắp đến. Bác Huysamentin không tin lỗi tai mình, lắp bắp, cơ khổ. Chẳng lẽ tháng 4 đã về? Làm sao bây giờ các người anh em? Chỉ riêng quan đốc còn giữ được vẻ bình thản. Thanh tra chứ có phải thánh Ala đâu. Hắn chẳng làm gì chúng ta được. Trời ơi, ngài sắp phét. Ngài nói gì vậy? Hay là trong đời ngài chưa thấy thanh tra lần nào? Ngày xưa đã có lần thanh tra đến đây. Thì lão ấy cũng không phải là thần chết. Sao? Lão ấy cắt cổ chúng ta. Chào ôi, nếu thế thì đã phúc tôi. Đằng này lão ấy hành hạ còn chán. Lão ấy sẽ đuổi cổ chúng ta đi xa, sẽ ném chúng ta đi mỗi người một xứ như xua chim non vậy. Tôi đã sắp đến kỳ tăng lương, nếu phải đi tỉnh khác thì hỏng bét cả. Tôi cũng vậy, thằng cháu trai đang học trung học, con cháu gái học đại học. Cái bọn thanh tra có bao giờ chịu hiểu hoàn cảnh người khác, chúng chỉ biết thải người cho gọn tay. Nhưng còn quan đốc thì sao, tựa hồ lão ta chả căn hệ gì. Thanh tra thì mặc thanh tra, họ chẳng làm gì được đâu. Nghĩ đến làm gì? Không, các bạn thử nhìn mặt thanh tra mà xem. Mỗi người chúng tôi đều còn nhớ những chuyện ngày xưa rắc rối vì cái lão thanh tra ấy. Ngày xưa có một lão thanh tra đến sở mình. Các bạn nhớ lại xem, lão đuổi thẳng cánh ngay một thầy phán. Cầu trời cho thầy Suleiman ấy được mạnh giỏi, chỉ vì thầy đã có pha cà phê trong giờ làm việc. Bọn thanh tra ấy có biết thương ai bao giờ. Có một lần, chúng đến chỗ bọn mình. Nhưng, lão quan đốc vẫn cứ bình chân như vậy. Làm sao bây giờ, chúng tôi đành sắn tay lên làm vệ sinh. A-la, lạy thánh A-la, bẩn ơi là bẩn. Rác rưởi chở đi hết xe này đến xe khác, bụi bặm lư cữu trong tủ thành một lớp dày đến nỗi người đến kẻ đi, không ai đừng được. Ai cũng phải lấy ngón tay viết một dòng lưu niệm, hay ít ra cũng vạch loằng ngoằng mấy nét rồng rắn. Một nhân viên nhìn thấy trên giường tủ, nơi vứt lỏng trỏng mấy thứ văn phòng phẩm, dòng chữ Sa Ban, con của Khư Đưa, sinh năm 1330, làng Bùi Lâm Du, tổng Sivat. Nhưng anh ta cũng chẳng buồn lo. Năm 1330 là theo lịch Hồi giáo. Đây là bút tích của bạn cũ của tôi, xóa đi sao đành, anh khuyên chúng tôi. Bụi hết, rác sạch, tường quét vôi khang trang, mọi người chung tay sơn cửa to cửa nhỏ, anh nọ trách anh kia lơ là. Thế là có cái cầu thang ai cũng tranh nhau quét. Văn phòng trông khác hẳn, đồ đạc bóng loáng, sạch sẽ, cũng thích thật. Có người nói lão thanh tra đến một huyện lỵ nọ, đã kiểm tra một công sở, lão giở ngón tay vào một máy chữ và bảo, bụi này mấy chục năm rồi đây. Tất nhiên, thế là sự nghiệp một quan phán nào đó đi tòng. Bác làm vườn của chúng tôi đã cắt hết rau để trồng hoa. Đi đâu chúng tôi cũng kháo nhau về thanh tra. Và những tin đồn sấm sét, đến công sở nào thấy ai bỏ giờ hành chính là đuổi ngay. Ai chỉnh mảng công việc là có ngay tờ trình thưởng cấp. Chúng tôi bèn đi làm không phải 9 giờ, mà là 8 giờ sáng. Các người anh em ạ, vì Chúa, mỗi người anh em phải tìm lấy cho mình một việc làm. Có phải ngày xưa tháng nào chúng ta cũng làm một bản lập bô, phải không nhỉ? Rút các tờ phiếu ra, chuẩn bị các bản thông báo đi. Chúng tôi triển khai hoạt động như điên, cả guồng máy đã quay tít. Ngày nào chúng tôi cũng rình quan đốc mấy tờ để ký, ai cũng bận rộn công việc. Mọi thanh tra được chia thành các ban bệ tổ nhóm. Chúng tôi vừa đệ báo cáo lên, đã thấy trên gửi chat xuống, thao hồ các máy chữ lách cách, ngoài bút soàn soạt, các bản thảo được viết đi sửa lại. Văn phòng đã được khách làm ăn để mắt đến, nhan nhản trên các mặt bản là dấu tem thư, chữ ký, bản in, quyết định. Mang cái này sang phòng bên, đưa sang bản kia lấy chữ ký. Trả cho tiền lệ phí, nộp 12 ảnh làm giấy chứng nhận. Ông trưởng phòng 2 có duyệt không ạ? À? Cần một con tem 270 xu. Tin đồn về lão thanh tra ngày càng sấm sét hơn, lão bước chân đến văn phòng nào thì ở đó rơi lông rụng cánh. Mỗi ngày chúng tôi không phải chỉ làm 8 giờ mà làm đến 10 giờ, thậm chí chủ nhật cũng không bỏ công sở. Thế mà việc vẫn không hết. Rồi bỗng có tin báo là quan thanh tra sẽ đến vào ngày thứ tư. Cả văn phòng sôi lên để chờ ký giấy, các thầy xếp thành hàng dài. Điều này nếu không cho thêm biên chế, chúng tôi đến chết bẹp dưới đống giấy tờ tồn tại này mất. Chỉ riêng quan đốc biết thanh tra sắp đến mà không mất bình tĩnh. Đến thì đến chứ sao, ông lạnh lùng nói. Bẩm ngài sắp phép, đến thì đến là thế nào ạ? Với lão ấy thì không đùa được đâu. Có những nguồn tin đáng tin cậy cho chúng tôi biết rằng thứ tư này lão ta sẽ đến. Lão ấy không ăn thịt được ta, đến thì cứ đến. Ngài chắc chưa bao giờ làm việc với thanh tra. Các bạn thân mến, vậy theo các bạn, chúng ta phải làm gì đây? Dọn buồng riêng này, mở tiệc chiêu đãi này, chẳng lẽ những việc ấy lại không cần hay sao? Chả cần, ngài sắp phép nói, sợ ta chẳng có xu nào để làm việc ấy cả. Từ xưa tới nay các bạn đã thấy người nào gàn như thế chưa? Vì lão thanh tra đến, suốt 2 tháng rưỡi nay chúng tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt. Chúng tôi làm việc cật lực bởi vì rằng không nay thì mai lão ta sẽ đến. Mà ngày đó chúng tôi lại không tổ chức nổi một bữa tiệc hay sao? Bê bối không thể tưởng tượng được. Nếu không cho lão ta một bữa chén thì công lao chúng tôi đều xuống biển hết. Thế là anh em đồng sự chúng tôi gom tiền nhau lại đặt một bữa tiệc vào thứ tư tại câu lạc bộ thương mại. Đêm thứ ba tôi không sao nhắm mắt được. Tôi dậy sớm rửa mặt, cạo râu rồi đi làm từ lúc 7 rưỡi. Thế mà vẫn là người cuối cùng. Tôi thấy ai nấy đều mặc quần áo mới cứng, người nào, người nấy đàng hoàng. Như thường lệ, quan đốc vẫn đến lúc 9 giờ và vào phòng riêng làm việc. Cả sở tôi sôi động công việc, ai cũng muốn làm tốt hơn, nhanh hơn, Mãi đến trưa cũng chẳng thấy tăm hơi Thanh Tra đâu cả. Hay là mai lão ấy mới đến? Chúng tôi bèn đến câu lạc bộ thương mại xin chuyển bữa tiệc sang ngày mai, để một ngày thức ăn cũng có hỏng đâu mà sợ. Có tiếng chuông điện thoại, rồi có tin điện đến. Mọi người nhấn nhắc chờ tin Thanh Tra, nhưng rõ ràng là không ai nghe được gì về lão, không ai nhìn thấy mặt lão. Chính bác là người tung tin ra phải không? Chết, bác nhớ lại xem, đấy có phải là chuyện đùa đâu. Tối hôm đó chúng tôi tự khao mình một bữa, mọi chuyện đều xoay quanh lão Thanh Tra. Này, sao lão ta không đến nhỉ? Bao giờ lão ấy mới đến? Rồi xem, bao giờ lão ta cũng đến chộp chúng ta bất thình lình. Đến cuối bữa, không kìm được nữa, quan đốc mới cười phá lên. Thưa các ngài, chẳng có Thanh Tra Thanh Chiếc gì cả. Tin ấy chính là tôi tung ra đấy. Cái thư báo tin lão ấy đến cũng là tôi gửi. Ái chà, đồ lừa đảo, khiếp quá, đồ đéo. Thì tôi biết làm thế nào khác nữa. Mọi biện pháp của tôi đều không có kết quả gì. Tôi không sao đưa các ông vào nề nếp được. Chính các ông buộc tôi phải lừa dối, phải bịa ra chuyện quan Thanh Tra đến. Bây giờ các ông thấy không, công việc đã chạy răm rắp. Bữa tiệc chẳng làm chúng tôi vui lên tí nào. Những ngày sau chúng tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không làm cho công sở trở lại trạng thái mấy hôm trước được. Không khí nó cứ thế nào ấy. Nhưng bộ máy đã khởi động, các cấp trên cũng đã biết chúng tôi và bắt đầu dội xuống trăm thứ giấy tờ lục vấn. Khách làm việc bắt đầu ra vào, dù chúng tôi có cố tránh cũng không tránh được nữa. Hơn nữa, họ còn quát tháo chúng tôi. Cái nhà ông này, chúng tôi đến nộp thuế, chứ làm gì, chính tiền lương của các ông cũng nằm trong này cả đấy. Làm đi, làm việc đi chứ, chúng tôi lại bẩm quan trên bây giờ. Từ nỗi đó chúng tôi không chơi lười được nữa. Sợ thay, công việc mỗi ngày lại nhiều hơn, không sức đâu mà làm xòe được. Sở tôi đã nhận thêm 10 người mà việc vẫn không giảm. Tội vạ ấy chính là do cái lão già sắp phét lừa đảo kia mà ra cả. Thế đấy, chúng tôi chẳng thấy mặt mũi quan Thanh Tra đâu, nhưng đầu óc không lúc nào rời được lão. Bao giờ chúng tôi ngồi làm việc cũng dường như có con mắt cú vọ của lão theo dõi. Tối nào cầu nguyện, chúng tôi cũng chỉ xin một điều. Lạy Thánh A-la vĩ đại, xin người ban cho chúng tôi một viên giám đốc ngày xưa. Cầu cho lão ấy nhổ tuẹt vào công việc trong sở và cấp trên quên hẳn chúng tôi. Đức Mẫn Dịch. Cả một ổ. Tại bến tàu ở Kadukay, một người phụ nữ trẻ tuổi đang kêu la: "Ôi trời đất ơi, cái ví của tôi, bắt lấy nó." Đám đông nhốn nháo lên, thằng ma cà bông đi chân đất chạy trên cầu tàu nhảy từng bậc một. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp van nài những người đứng bên cạnh: "Đuổi nó hộ tôi với, tóm lấy nó." Thằng ăn cắp chuồn mất. 5 phút trôi qua, bỗng một viên cảnh binh trẻ tuổi hiện ra. Tay viên cảnh binh đặt trên vai thằng ăn cắp đã xoáy chiếc ví. "Ví của ai đây?" Chiếc ví màu đen, to, bóng loáng. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp vui sướng vùng ra khỏi đám đông chạy bộ đến người cảnh binh. "Của tôi, chà, đội ơn ông quá." Thằng ăn cắp đi đất cởi trần, trên người không có chỗ nào túm được cả. Viên cảnh binh luồn tay vào nắm lấy mớ tóc dài giữ cho nắn khỏi chạy mất. Thân hình bẩn thỉu của thằng ăn cắp lộ ra từ những chỗ thủng ở chiếc quần lính cũ, giờ đã biến thành mớ rẻ rách. Viên cảnh binh trẻ tuổi bảo người phụ nữ: "Mời bà theo tôi về bót." "Để làm gì?" "Ví này là của tôi mà, ai cũng trông thấy thằng cha này giật ví ở tay tôi." "Phải ghi lời khai của bà để trình tòa." Họ đi về bót. Viên cảnh binh và thằng kẻ cắp đi trước, người đàn bà đi theo sau. Nghe người phụ nữ kia khai xong, viên cảnh sát trưởng kinh tởm nhìn thằng ăn cắp, người nồng nặc mùi súc vật chết. "Thằng kia, mày không biết xấu hổ à? Khỏe như con lừa ấy, giá đi làm ăn, có gì phải hơn không?" Thằng ăn cắp cúi đầu im lặng. "Sao mày làm người ăn cắp hả?" Thằng ăn cắp thong thả ngẩng đầu lên. "Thế còn những kẻ khác làm nghề gì?" Nó nói. "Cầm ngay." Viên cảnh sát trưởng hỏi người phụ nữ trẻ: "Hanum Effendi, trong ví của bà có những gì?" "Tiền, sắp môi, chiếc gương, hộp phấn." "Có bao nhiêu tiền?" Người phụ nữ nín lặng. Viên cảnh sát trưởng thò tay định cầm lấy chiếc ví trên bàn, nhưng người phụ nữ ngăn lại: "Xin ông đừng mở ra, trong ví tôi có..." "Thôi, ông để tôi mở lấy." Xong, viên cảnh sát trưởng đã cầm lấy chiếc ví và dốc ra mọi thứ bên trong. hộp sáp môi, chiếc gương, hộp phấn, ít tiền lẻ và 200 đồng đô la. Bà lấy tiền đô la này ở đâu ra? Viên cảnh sát trưởng hỏi. Tôi không thưa kiện gì người này cả. Người phụ nữ chỉ tay vào tên ăn cắp nói vội. Tôi chỉ yêu cầu cho tôi lại chiếc ví tôi về. Tôi đang hỏi về số đô la này. Lạy trời, mà thôi, tôi cũng chẳng cần chiếc ví nữa. Cứ để lại chỗ các ông cũng được, tôi đi về đây. Bà không về được. Bà lấy đô la ở đâu ra? Người phụ nữ cúi mặt xuống. Madame Eleni mới đưa cho tôi sáng nay. Thằng ăn cắp ngẩng đầu lên ngó viên cảnh sát và cười khẩy. Thế Madame Eleni này ở đâu? Người phụ nữ thì thầm tiết lộ địa chỉ. Thế là cảnh sát trưởng, cảnh binh, thằng kẻ cắp và người phụ nữ lên xe hơi của cảnh sát đi đến nhà Madame Eleni. Ngay trong gian phòng đầu tiên họ chạm trán phải một cặp đang ở trong tư thế không lấy gì làm tao nhã cho lắm. Trong khắp 6 căn buồng, viên cảnh sát trưởng bước chân vào bất kỳ chỗ nào cũng đều nhìn thấy những cặp như vậy cả. Cảnh sát trưởng xông tới Madame Eleni. À, chính mụ là chủ nhà chứa. Chúng ta đã hoài công tìm kiếm mụ Eleni suốt 6 tháng nay đây. Mụ lấy đâu ra số tiền đô la này? Có một khách làng chơi là Rida trả tôi. Những người đàn ông vừa bị bắt gặp trong cảnh bậy bạ ấy được thả ra vì họ là đàn ông. Còn đàn bà, vì không phải là đàn ông nên bị đưa đến nhà thương ở Ahukapu để khám bệnh. Sau đó, viên cảnh sát trưởng, thằng ăn cắp, người phụ nữ xinh đẹp và Madame Eleni lại đi xe hơi của sở cảnh sát đến nhà Rida. Tại nhà Rida trên tầng thứ 7 đang tiến hành xây dựng. Các người làm gì ở đây? Có gì đâu. Có gì đâu à? Thế công nhân với những người coi việc này là cái gì? Nghĩa là các người đã xây phạm pháp. Thằng ăn cắp ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát trưởng và lại cười khẩy. Sau khi đã lập biên bản về việc xây dựng bất hợp pháp, cảnh sát trưởng hỏi Rida. Anh lấy số đô la này ở đâu? Ali đưa cho tôi. Cảnh sát trưởng gọi dây nói đến cục an ninh xin một xe vận tải kín mùi. Tất cả số hành khách cũ và Rida lên xe. Họ đến nhà Ali. Ông có đưa số tiền đô la này cho Rida phải không? Có. Sao ông lại đưa cho hắn? Ông ta bán sắt làm nhà cho tôi. Cảnh sát trưởng quay lại Rida. Sắt làm nhà? Thế anh có giấy phép không? Không à, thế đấy, nghĩa là anh lại còn đầu cơ cả sắt nữa. Sau đó, hắn lại hỏi Ali. Anh lấy tiền đô la này ở đâu? Tôi được bạc đêm qua ở nhà Hussein. Thằng ăn cắp vẫn luôn luôn cúi đầu xuống, lại ngẩng lên nhìn viên cảnh sát trưởng cười khẩy. Người cảnh binh, viên cảnh sát trưởng, thằng ăn cắp, người phụ nữ khả ái, Rida và Ali ngồi lên xe vận tải đến nhà Hussein. Trên những bàn trải dạ xanh, có 10.000 đồng, những quân xúc sắc và cỗ bài. Sau khi những con bạc đã được đưa đến công tố viên, cảnh sát trưởng hỏi Hussein. Anh lấy đâu ra tiền đô la này? Chiếc tàu Jesim Gosek sang Mỹ mới quay về. Nuri đưa cho tôi. Anh ta làm thợ máy ở đấy. Các hành khách cũ và Hussein lên xe vận tải đến nhà người thợ máy Nuri. Trong nhà tay thợ máy Nuri này còn tìm thấy 10 cân thuốc phiện trắng nguyên chất. Nuri thú nhận là đã nhận tiền đô la của Isan. Isan tức thì bị bắt quả tang đang phạm tội ở tòa biệt thự trên đồi Bokfor. Ở đây hắn sản xuất thuốc phiện trắng. Anh lấy tiền đô la của ai? Của Resan. Resan là ai? Hắn buôn lậu quần áo lót phụ nữ bằng ni lông từ Beirut đưa về. Thằng ăn cắp thong thả ngẩng lên nhìn viên cảnh sát trưởng và cười khẩy. Tất cả lại lên xe vận tải. Bây giờ thì đến nhà Resan. Resan nói đã cầm đô la của mụ Nevin buôn quần áo lót ni lông và áo tắm chun. Sau mụ này không có nhà, mụ vẫn ở Paris hay La Mã như thường lệ. Viên cảnh sát binh nói. Lạy Chúa. Cũng may mà không có mụ ta ở nhà, trong xe cũng không còn chỗ nào trống nữa rồi. Thằng kẻ cắp ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát trưởng và cười khẩy. Viên cảnh sát quát. Này, thằng bậm kia, không việc gì mày cứ phải cười khẩy mãi thế. Rõ ràng là trong bọn này thì mày vẫn là kẻ nhẹ tội nhất. Thằng bợm bị xử tội ăn cắp và ngồi tù 3 tháng. Bây giờ nó làm ăn lương thiện rồi và thấy bóng chiếc ví đầm đâu là nó tránh xa như tránh bệnh hủi vậy. Ngọc Bằng dịch.